Bây giờ xin nói về cái tai.
Dạ, con chỉ nhận có cái động, cái tĩnh thì tai của mình nó đang tĩnh.
Dạ.
Thế bây giờ cái động của không khí nó vào tai, thế là do hai trần động và tĩnh. Mà cái thần kinh ở trong tai ấy, nó làm gì? Để con đã biết rồi, con đã biết là đây là do động tĩnh mà cái thần kinh con nó biến ra đấy thôi, chứ không phải là cái có thật. Đã biết nó chỉ là cái vang của cái thần kinh nó biến ra. Thì con đã biết nó không phải thật rồi. Thế nên con cứ tưởng là cái nghĩa là tất cả cái âm thanh này nó, con biết là nó là thần kinh nó biến, nhưng mà con tưởng nó phản ảnh trung thành cái âm thanh của cái người nói kia. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Loài có một cái tai khác nhau, cho nên mỗi loài lãnh cái động không khí một cách khác nhau. Thế thì cái sự biến hóa nó cũng lại phải khác nhau. Cho nên mình nghe là cái những cái tiếng nói như thế này, chứ mỗi loại tai nó lại nghe ra một kiểu khác. Tai chó, tai mèo, tai gà, tai chim, mỗi loài nó lại nghe ra cái âm thanh khác. Vậy loài nào nghe đúng? Bởi vì như thế gọi là tuần nghiệp. Tuần nghiệp mà giả hiện, chứ không phải sự thật. Cái thân nó cũng thuộc về cái hợp ly. Đấy. Mùi thơm ở mũi, cái ngọt chua ở lưỡi và cái nóng mát ở thân là do đâu? Có phải thật là của nước hoa nó thơm? Cái ngọt có phải thật của đường không? Và cái mát có phải thật của gió không? Thứ nhất, tưởng là ngửi cái mùi thơm ở bông hoa. Nhưng mà ai có dè mình đang ngửi ở đâu? Ở trong mũi mình. Thế rồi cái thứ hai, mình tưởng cái mùi thơm này là của bông hoa, nhưng ai có dè nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh của mình nó khởi ra. Thế rồi cái thứ ba, cứ tưởng là cái cảm giác này nó phản ảnh trung thành cái mùi thơm của hoa. Nhưng mà thật ra thì mỗi loài có cái mũi khác nhau, cho nên mỗi loài lại có cái cảm giác khác nhau. Tuy là cũng là cái phân tử của hoa nó bay ở trong đó, nhưng mỗi loài lại cảm giác khác nhau. Thế cho nên cái thần, cái mùi thơm đây chỉ là cái cảm giác của thần kinh, chứ không phải thật. Là con nếm cái chè, ai có dè con đang nếm ở đâu? Kinh ở lưỡi của mình. Rồi gì nữa? Thường cái ngọt là của chè nó ngọt, nhưng ai có dè là cái thần kinh nó biến, nó cảm giác, nó cái thần kinh nó chạm vào cái chất chè, cho nên nó biến ra một cái cảm giác để nó phân biệt cái vật đó. Cái thần kinh ở lưỡi mình nó phải chạm vào cái chè, rồi nó chạm vào cái ớt. Đấy. Thế rồi khi nó chạm vào cái chè thì nó biến ra cái vị ngọt, nó biến ra cái cảm giác ngọt để biết cái này tốt lợi ích. Thế rồi nó chạm vào cái ớt thì nó biến ra cái cảm giác cay để cho mình bơn bớt, mình dùng, mình phải cẩn thận trong khi dùng, không có nó nóng bỏng, nó hại dạ dày. Thế thì cái thần kinh của mình nó khởi ra cái cảm giác cay hoặc là cái cảm giác ngọt. Vậy thì cái nó khởi ra cảm giác là cái thần kinh của mình, chứ không phải cái quả ớt, mà cũng không phải cái đường. Đây, cái chỗ lầm của chúng mình là cứ cho cái ngọt là của đường, thì dĩ nhiên là phải có cái phân tử, cái chất của đường, cái chất của ớt. Nhưng hiện lên cái vị cay, cái vị ngọt là tại cái thần kinh mình nó biến ra, chứ không phải là ở cái quả ớt hay ở cái miếng đường. Cũng như các con đang nghe thầy nói đây, chính là thần kinh các con đang biến ra các âm thanh, chứ không phải là âm thanh ở miệng thầy nhảy ra. Đấy. Nên cái thần kinh của chúng mình nó tài như thế. Cái thần kinh tức là cái thắng nghĩa căn, tức là nó từ cái tánh bồ đề của chúng mình, cho nên nó có những cái khả năng không thể nghĩ bàn, cái khả năng của nó. Thế thì đấy, cho nên cái biến hóa này nhà chùa gọi là duy thức biến, cái thức tâm của mình nó biến ra, cho nên gọi là duy. Duy nghĩa là chỉ có cái thức của mình nó biến ra để thôi. Ở thế gian này không có âm thanh, không có ngọt chua, không có thơm hôi, mà chỉ có cái thần kinh của mình nó biến ra để thôi. Cho nên gọi là duy thức biến. Nhà chùa học thì gọi là duy thức biến. Còn chúng mình học ở nhà trường, các nhà bác học người ta nghiên cứu thì người ta bảo là thần kinh biến ra. Thì tuy rằng đặt cái tên thì khác nhau nhưng cùng một nghĩa, là chính cái tâm mình nó biến ra, chứ không phải là sự thật ở bên ngoài. Thế nên nếu mà chúng ta chịu quán ba cái ai có rẻ, để hàng ngày đừng bị những cái này nó đánh lừa, chính thần kinh mình biến ra, mà rồi mình lại tưởng là vật ở bên ngoài, rồi cứ đi chạy theo cảnh ngoài mà yêu mà ghét, mà tham mà sân. Thế cho nên Đức Phật Ngài giác ngộ được, Ngài chỉ cho chúng ta thấy đây là cái phương pháp quan sát, thấy đúng sự thật, thì tự nhiên cái tâm của mình nó giải thoát những cái ràng buộc. Đó là vậy. Thì ở cái mũi thì chúng thần kinh nó biến ra cái cảm giác, ở cái lưỡi cũng thần kinh nó biến ra cái cảm giác, thì ở cái làn da của chúng mình đấy, mát hay nóng, trơn hay rít, những các cái cảm giác do xúc giác này cũng là do thần kinh của mình. Khi nó xúc chạm vào sự vật, nó biến ra những cái cảm giác để cho chúng ta phân biệt được những cảnh vật ở bên ngoài. Thế đều là cái cảm giác của thần kinh, chứ không phải thật ở bên ngoài có những chuyện ấy. Năm cái giác quan ở bên ngoài của chúng ta, ngày suốt ngày nó đánh lừa chúng ta, cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài. Thì bây giờ nếu chúng ta chịu học, đây là cái việc đầu tiên gọi là khai móng cái chùa. Chùa là nơi để giác tỉnh, thì chúng ta khai móng cái sự giác tỉnh, tập quán cái nội thân và năm cái thứ ngoại sắc này, nó quả tình là thế, nó mình lầm, mình tưởng là cảnh ở bên ngoài, nhưng thật ra đều là do thần kinh của mình nó biến ra. Đã. Những cái mình thấy đây là những cái chúng ta đang thấy ở trong mắt, chứ không phải mình thấy được sự vật ở bên ngoài. Nghe đây, chính là thần kinh ở tai mình nó biến ra. Ngồi nếm xúc chạm đều là cảm giác của thần kinh. Thế cho nên cái bộ thần kinh của chúng ta đó, nó là chủ chốt của đời sống của mình. Nhưng nó cũng lại là một cái nhà ảo thuật, nó đánh lừa mình quanh năm. Thế nếu chúng ta tỉnh được ra theo lời Phật, chịu khó quán ba cái ai phá rè hàng ngày trong khi sống để phải thực tập. Chứ còn học, còn lời nói thì nó cũng có một phần đấy, giới thiệu cho mình biết. Nhưng mà tỉnh hay không ấy, là mình phải có cái công phu thực tập. Thế đến khi nào mà mình thật tỉnh hoàn toàn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn sống như mọi người, nhưng mà biết những cái này là huyễn, không để nó đánh lừa, không để nó kích thích, thì khi ấy gọi là mình phá xong cái kiến hoặc, tức là cái mê lầm ở cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm của mình. Để mình phá xong được cái kiến hoặc là mình chứng quả tu đà hoàn. Quả tu đà hoàn là quả thánh đầu tiên, tuy rằng vẫn còn ở trong vòng sanh tử còn 7 lần nữa, nhưng mà đã có cái chỗ tỉnh thức và quyết định không có thoái lui nữa. Đó là dự hàng thánh số 1. Bởi vì còn cái tư hoặc là cái thứ 6, cái ý thức. Chúng mình như thế là 5 căn ở ngoài, mình phá được cái kiến hoặc thì được tu đà hòa. Nhưng mà hãy còn cái tư hoặc, cái vọng tập về cái suy nghĩ của mình, nó đã quá quen từ vô thủy, cho nên phải tu nữa. Chứng quả tu đà hoàn rồi đó, còn phải trở lại cái sanh tử này 7 lần nữa. Tuy là trở lại nhưng mà không, nhưng mà làm người mới ở cõi trời thôi, chứ không có đoạn không cõi dưới nữa. Mà trong 7 cái lần này để tập cho tỉnh hẳn, phá xong được cái tư hoặc. Bởi vì từ vô thủy, những cái thói quen khổ vui yêu ghét nó quá quen đến mất rồi, cho nên còn phải tập nữa. Để khi nào mà hoàn toàn tỉnh thức cả 6 căn, cái tư hoặc cũng hết rồi, thì khi ấy chứng quả A-la-hán hoàn toàn vĩnh viễn, không có luân hồi sanh tử. Thế vậy thì cái quả vị thánh đó, Đức Phật vạch cái con đường rõ ràng. Đức Phật Ngài đã khám phá ra những cái định luật này, rồi Ngài chỉ cho chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng. Thế cho nên bây giờ chị em đã có cái nhân duyên được gặp Phật Pháp mà lại biết cái đường lối giải thoát, thì chúng ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở nhau để cùng nhau giác tỉnh, cùng nhau khai móng làm chùa. Thế thì cái kiến hoặc là ở chúng ta phải quán ngay, quán bất tịnh để thấy cái nội thân. 6 căn là đất nước, gió lửa là hư vọng. Rồi còn cái ngoại sắc thì quán 3 cái ai có rẻ. Rõ ràng là Phật Tổ để lại cho chúng ta cái chìa khóa, cái phương pháp để giải thoát. Nếu là chúng thì như vậy, thì các con nếu phá được cái sắc ấm đấy, nếu chúng ta phá được cái phần sắc, tỉnh được về cái phần sắc, thì khi hai cái phần chữ xúc đó, đó, nghĩa là nội sắc với ngoại sắc chạm nhau chỗ xúc, là chúng ta hộ được 6 căn, giữ nhận được. Mỗi lần xúc chạm, chúng ta lại quán 3 cái ai có rẻ để tỉnh ra. Thế thì đấy là phá xong được cái kiến hoặc là chứng quả Tu Đà Hoàn. Những cái thọ, tưởng, hành, đấy, ba cái này, mỗi khi thọ khổ vui, mỗi khi tưởng yêu ghét, mỗi khi hành đấy, miệng nói việc làm, chúng ta tập dừng lại và tỉnh ra được không phải mình đấy, thì là chúng ta phá xong được cái tư hoặc, phá được cái tư hoặc. Thế nếu mà các con phá được cả kiến hoặc và tư hoặc thì cái thức ấm của con ấy nó chuyển thành vô lậu, nghĩa là nó không có lãnh thọ những cái huân tập mê vọng nữa, thì nó chuyển thành vô lậu, thì chúng các con chứng quả A La Hán. Nếu chúng ta hoàn mãn làm được cái này thì chỉ có nguyên một cái việc khai móng đây, chúng ta chứng A La Hán được rồi. Này, việc chiếu kiến năm uẩn đều không để phá cái vô minh cảnh ra, để làm cái địa, bước lên cái địa vị thánh hiền. Đấy, cho nên bây giờ ở chị em cố gắng, đang còn tuổi trẻ, có cái sức tinh thần nó cũng sáng suốt, cơ thể nó cũng có cái thoải mái, chúng ta bước lên cái đường thánh nó dễ dàng. Thế bây giờ là cái nhân duyên của tất cả chị em, cố gắng đi. Đã. Cái bước đường giải thoát của chúng mình nó minh bạch, cứ mắt nhìn ra trông thấy thợ người ta làm chùa thì mình nhớ cái việc của mình. Đã. Chúng ta cũng phải làm chùa. Bây giờ chúng ta như thế gọi là khai móng. Trong đây chị em có còn điều gì ngờ thì xin cứ hỏi để thầy tiếp tục nói chuyện về chúng ta bắt đầu dựng cột, 20 cái cột.